là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 21 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Công an tỉnh tổng kết nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy dự và giao nhiệm vụ năm 2021 cho toàn lực lượng. Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc tại tỉnh Yên Bái. Mỗi năm thị xã Nghĩa Lộ sản xuất hơn 30.000 tấn lúa. Tiếp đó sẽ là ghi nhận những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 của Đảng bộ huyện Đình. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 21 tháng 12, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác công an năm 2021. Tới dự có Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện thị trong tỉnh. Năm 2020, Công an tỉnh Yên Bái đã triển khai đồng bộ các kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp của Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, không có tình trạng tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, không tồn tại các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội gây bức xúc dư luận. Trong năm, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 268 vụ phạm tội về trật tự xã hội. Tỷ lệ điều tra khám phá đạt 93,4%, vượt 13,4% so với chỉ tiêu đề ra. Trong đó, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, phá thành công 12 chuyên án, bắt giữ xử lý 62 đối tượng. Năm 2020, Công an tỉnh Yên Bái cũng đã thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp, tăng cường quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, vận động thu hồi trên 870 khẩu súng tự chế, phát hiện xử lý 19 vụ, 23 đối tượng tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển pháo trái phép. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung hội nghị công an toàn quốc lần thứ 76, chỉ thị của tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo đảm bảo an ninh trật tự năm 2021, tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2020, phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã đạt được trong năm 2020. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy đề nghị Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện các mặt công tác, đặc biệt tổ chức lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, bảo vệ mục tiêu sự kiện chính trị quan trọng, các đoàn cấp cao của tỉnh, xây dựng kế hoạch vô hiệu hóa âm mưu của các thế lực thù địch. Đồng thời cần tham mưu tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh và điểm nóng về an ninh trật tự. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu Công an tỉnh Yên Bái cần tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm công nghệ cao, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, cải cách hành chính, triển khai hiệu quả luật cư trú sửa đổi và đẩy nhanh đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quản lý xuất nhập cảnh, tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí phòng chống cháy nổ. Bên cạnh đó, cần phối hợp với các sở ban ngành trong công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, xây dựng lực lượng công an, đổi mới lề lối phong cách làm việc. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công an huyện Văn Chấn đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao tặng cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 tập thể gồm Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an thị xã Nghĩa Lộ vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua bảo vệ Tổ quốc cấp cơ sở năm 2020. Công an tỉnh Yên Bái cũng đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích trong năm 2020.
Sáng nay, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng giai đoạn 2015-2020, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sử dụng đất đai giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Nhờ thực hiện nghiêm pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng giai đoạn 2015-2020, nên các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được các cấp các ngành của tỉnh Yên Bái tiếp nhận và xem xét giải quyết kịp thời, đúng quy định. Qua kiểm tra, rà soát đã chỉ ra những hạn chế trong quá trình thực hiện pháp luật về thanh tra, từ đó có những phương án tổ chức khắc phục kịp thời. Công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất hiệu quả, đúng mục đích, tiết kiệm và phát huy tiềm năng đất đai. Đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đã tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Việc phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ. Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các đơn vị địa phương phối hợp với thanh tra tỉnh cung cấp thông tin, phục vụ tổ khảo sát, bám sát chương trình làm việc của đoàn. Các đơn vị sở ngành địa phương chủ động nội dung báo cáo để công tác khảo sát thuận lợi và hoàn thành đúng chương trình đề ra. Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo cục 1 thanh tra chính phủ đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tỉnh Yên Bái phối hợp cung cấp thông tin giúp đoàn thanh tra hoàn thành công việc theo kế hoạch.
Sáng nay, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tới thăm hỏi tặng quà Hội đồng Giáo sứ Nghĩa Lộ nhân dịp chuẩn bị đón lễ Giáng sinh năm 2020. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã gửi lời thăm hỏi đến Hội đồng Giáo sứ Nghĩa Lộ cũng như toàn thể bà con giáo dân trên địa bàn, chúc bà con giáo dân một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc, đồng thời thông tin về những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đạt được trong năm 2020 và biểu dương những đóng góp của bà con giáo dân Nghĩa Lộ trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương. Nhân dịp này, thị xã Nghĩa Lộ đã tặng quà cho 12 hộ giáo dân là đối tượng chính sách trên địa bàn, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng tiền mặt.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái đã tổng kết công tác hội năm 2020 và biểu dương cán bộ Hội người cao tuổi tiêu biểu 5 năm giai đoạn 2015-2020. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh và hơn 100 cán bộ Hội người cao tuổi tiêu biểu tới tham dự hội nghị. Năm 2020, Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái đã kết nạp mới trên 3.400 hội viên, nâng tổng số hội viên lên gần 83.000 người. Phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia ý kiến đóng góp vào các văn kiện đại hội Đảng các cấp, các quy định của địa phương. Thực hiện phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi, toàn tỉnh đã có 454 hội viên người cao tuổi làm chủ trang trại doanh nghiệp, 863 hội viên người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Tham gia xây dựng nông thôn mới, các hội viên người cao tuổi đã tích cực vệ sinh đường làng ngõ xóm sáng, xanh, sạch đẹp, hiến gần 215.000 m2 đất, đóng góp gần 50.000 ngày công và trên 2,3 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn, làm nhà văn hóa. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh biểu dương những kết quả mà Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Hội người cao tuổi tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đó để xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh trong thời gian tới, trong đó chú trọng tới công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật nhà nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Phát huy hơn nữa tinh thần tuổi cao chí càng cao, tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Nhân dịp này, 5 tập thể, 10 cá nhân đã được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, 25 cá nhân được Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam khen thưởng và 39 cá nhân được Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm giai đoạn 2015-2020.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 21 tháng 12, Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái đã khai mạc kỳ họp thứ 17 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 và xem xét quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Tin của phóng viên Trung Dũng, Nguyễn Minh.
Năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố đã lãnh đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt, đảm bảo mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Dự ước đến nay, thành phố Yên Bái đã hoàn thành 29 trên 31 chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2020 theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy. Hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%, đạt cao nhất trong khối các huyện thị thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố Yên Bái có 2 chỉ tiêu không đạt theo chương trình hành động 190 của tỉnh ủy là số lượt khách du lịch và doanh thu từ dịch vụ du lịch. Thu ngân sách chỉ đạt 601 tỷ đồng, bằng 90% nghị quyết Hội đồng dân thành phố giao. Công tác quản lý quy hoạch đất đai, quản lý đô thị còn hạn chế, thu hút đầu tư hiệu quả chưa cao. Kỳ họp cũng đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng dân thành phố năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đặc biệt, báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 17 Hội đồng dân thành phố. Trong đó, các kiến nghị tập trung vào lĩnh vực giải quyết chế độ chính sách, xây dựng cơ bản,
quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, giao thông, đô thị. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020, phân tích những hạn chế và nguyên nhân, đồng thời tham gia ý kiến vào các giải pháp cụ thể trong thời gian tới, dành thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó tập trung vào những vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, nghĩa lộ Mường Lò, mảnh đất tổ của người Thái đen với nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, nơi đây còn được mệnh danh là vùng gạo trắng nước trong với một loại gạo ngon nước tiếng gần xa do chính người dân ở đây gieo trồng và chăm sóc, đó chính là gạo Xéng Cù. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm Mường Lò và cùng tìm hiểu về loại gạo đặc sản này. Nằm lọt giữa trùng điệp núi rừng quanh năm mây phủ, được tiếp thêm nguồn nhựa sống bởi dòng suối Thia hiền hòa là cánh đồng Mường Lò rộng tới gần 3.000 hecta, lớn thứ nhì vùng Tây Bắc. Khí hậu chất đất, truyền thống canh tác nông bao đời của người Thái đen và việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật đã sản sinh ra một loại đặc sản nổi tiếng nhất vùng, đó là gạo Xéng Cù. Hạt gạo căng tròn, thuôn dài và có màu trắng đục, hàm lượng dinh dưỡng cao, khi nấu chín cho cơm dẻo thơm. Chị Hà Thị Trinh, bản Đều 2, xã Nghệ An, thị xã Nghệ Lộ cho biết.
Gia đình tôi làm chuyên làm về cái du lịch ẩm thực ấy, thì gia đình tôi cũng chọn những cái gạo Xéng Cù này để đón khách, và khách ăn thì khách rất hài lòng và khen ngon ạ.
Bà Lưu Thị Thắm, phường Trung Tâm, thị xã Nghệ Lộ chia sẻ.
Gia đình nhà tôi cũng đã sử dụng rất là nhiều loại gạo, ví dụ như là gạo Điện Biên. Nhưng trong quá trình sử dụng sau một thời gian dài thì lại chọn lại cái gạo Xéng Cù để làm cái bữa ăn hàng ngày của gia đình nhà mình. Bởi vì khi mà đã sử dụng đến cái gạo Xéng Cù của gia đình nhà mình, tất cả du khách ở các nơi cũng như là gia đình tôi thì không bao giờ quên được cái hương vị đậm đà, thơm ngon của nó. Chỉ khi ăn thì nó có một cái vị dẻo đậm và rất là ngọt.
Năm 2018 được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm gạo Mường Lò và một trong những đơn vị đi đầu trong xây dựng thương hiệu gạo Xéng Cù là hợp tác xã du lịch Mường Lò với việc sở hữu vùng sản xuất lúa tập trung theo tiêu chuẩn Việt Gáp lên tới trên 50 hecta ở thôn An Sơn, xã Hạnh Sơn. Hợp tác xã đã liên kết được các hộ sản xuất lúa để chia sẻ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong gieo cấy, chăm sóc để cho các sản phẩm lúa gạo an toàn và chất lượng. Bà Hà Thị Giang, giám đốc hợp tác xã du lịch Mường Lò nói:
Khi mà nhân dân sản xuất ý, thì là sẽ theo một cái quy trình có sẵn, quy trình của hợp tác xã đưa ra, quán triệt với bà con nhân dân là phải giữ được cái sản phẩm nó không được lai tạo.
Ông Liễu Ngọc Mậu, Chủ tịch Hội Sản xuất và Kinh doanh Gạo Mường Lò cho biết thêm.
Thì đối với Hội Sản xuất Kinh doanh Gạo Mường Lò, chúng tôi hiện tại đang quảng bá giới thiệu tại các tỉnh miền núi phía Bắc và thủ đô Hà Nội và một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, thì tới đây chúng tôi tiếp tục phương hướng là mở rộng phát triển thị trường xuống các tỉnh phía Nam, là đặc biệt là giới thiệu vào trong thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện tại trên thị trường, sản phẩm gạo Xéng Cù được đóng bao, trên bao bì có logo chỉ dẫn địa lý, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, các chỉ số chất lượng và tem truy xuất nguồn gốc, thị trường tiêu thụ ngày một rộng lớn, trong đó chủ yếu là các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng và Phú Thọ.
Thành đoàn Yên Bái phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái, báo Xây dựng, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái vừa trao tiền hỗ trợ làm nhà cho 3 hộ người có công và hộ nghèo trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đoàn đã trao tổng kinh phí là 120 triệu đồng cho gia đình ông Lệ Phùng Thế Sự, cư trú tại thôn Ngòi Châu, xã Dây Phiên, bà Bùi Thị The, thôn Minh Long, xã Tuy Lộc và bà Lê Thị Trường ở thôn Thanh Giang, xã Âu Lâu. Đây là 3 hộ thuộc diện gia đình người có công với cách mạng và đối tượng nghèo có hoàn cảnh khó khăn đã được thành phố Yên Bái rà soát và đề nghị hỗ trợ. Thời gian tới, Thành đoàn Yên Bái sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã trên địa bàn tiếp tục rà soát các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, qua đó vận động thêm các nguồn xã hội hóa để tiếp tục xóa nhà rột nát theo đề án của tỉnh. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trước thông tin Anh phát hiện một biến thể virus SARS-CoV-2 mới lây nhiễm mạnh hơn và vượt tầm kiểm soát, một số quốc gia châu Âu đã ra lệnh cấm đi lại với Anh. Tối 19 tháng 12, chính phủ Anh đã áp đặt lệnh hạn chế xã hội cấp độ 4, cấp độ cao nhất tương đương với phong tỏa đối với thủ đô London và khu vực đông nam nước này trong bối cảnh sự bùng phát biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Trong phát biểu trên đài Sky News ngày 20 tháng 12, Bộ trưởng Y tế Anh đã cảnh báo về sự nguy hiểm của biến thể mới này. Hà Lan đã cấm tất cả các chuyến bay chở khách đến Anh từ sáng 20 tháng 12 đến mùng 1 tháng 1 năm 2021 nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm biến thể virus mới. Tuy nhiên, chính phủ Hà Lan cho biết biến thể mới đã được phát hiện tại nước này. Trong khi đó, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cho biết chính phủ nước này sẽ cấm du khách đến Vương quốc Anh trong 24 giờ bắt đầu từ 21 tháng 12 và lệnh cấm có thể được gia hạn nếu cần. Italia cũng đã đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Anh, tuy nhiên chủng virus mới cũng được báo cáo xuất hiện tại quốc gia này bắt đầu từ 20 tháng 12. Cộng hòa Séc đã áp lệnh cách ly 10 ngày đối với bất kỳ ai đến từ Vương quốc Anh. Ngày 20 tháng 12 theo giờ Mỹ, Quốc hội Mỹ đã đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ COVID-19 với trị giá 900 tỷ đô la Mỹ nhằm thúc đẩy nền kinh tế trong đại dịch. Trong phát biểu khi thỏa thuận, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, ông Mitch McConnell khẳng định gói cứu trợ này để tái khẳng định người dân Mỹ không cô đơn trong cuộc khủng hoảng. Gói cứu trợ là biện pháp kích thích kinh tế lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ sau gói viện trợ 2,3 nghìn tỷ đô la được thông qua hồi tháng 3. Gói cứu trợ mới sẽ cung cấp các khoản thanh toán trực tiếp 600 đô la Mỹ cho các cá nhân, tăng khoản thanh toán thất nghiệp lên 300 đô la một tuần và cung cấp thêm hàng trăm tỷ đô la Mỹ cho các doanh nghiệp nhỏ. Dự luật về gói cứu trợ 900 tỷ đô la Mỹ sẽ phải được Hạ viện do Đảng Dân Chủ chiếm đa số thông qua trước khi Thượng viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát thông qua, sau đó Tổng thống Donald Trump sẽ ký thành luật. Trung tâm Quản lý Tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan thông báo, số ca mắc COVID-19 có liên quan đến một khu chợ bán tôm ở tỉnh Samusakon đã tăng lên 689 người và lan ra 5 tỉnh, trong đó có thủ đô Bangkok. Giới chức Thái Lan kêu gọi những người đã đến khu chợ hải sản ở tỉnh Samusakon từ mùng 1 đến 19 tháng 12 liên hệ với cơ sở y tế để tiến hành xét nghiệm COVID-19. Trước đó, ngày 17 tháng 12, Chính phủ Thái Lan đã công bố trường hợp lây nhiễm cộng đồng là một phụ nữ bán tôm buôn tại một chợ đầu mối hải sản. Theo thông tin dịch tễ, người phụ nữ này chưa hề ra khỏi Thái Lan và chưa thể xác định nguồn lây nhiễm. Khu chợ bán buôn hải sản nơi bùng phát ổ dịch là địa điểm có nhiều người lao động nhập cư, trong đó phần lớn là người Myanmar, nước láng giềng với Thái Lan đang có dịch bùng phát. Giới chức y tế Thái Lan đang hướng điều tra về nguồn lây nhiễm đến từ các lao động nhập cư Myanmar. Một người đàn ông Pháp vừa lập kỷ lục thế giới khi ngâm mình trong nước đá trong 2 giờ 35 phút và 43 giây để quyên tiền cho trẻ em bị ung thư. Anh Romain Vandendorp, 34 tuổi, đã ngâm mình trong một bể kính đầy nước đá chỉ để hở phần đầu. Anh đã tự phá kỷ lục của bản thân khi ngâm mình trong bồn nước đá trong 2 giờ 35 phút và 43 giây, nhiều hơn kỷ lục trước đó 40 phút. Anh Vandendorp cho biết anh đã rèn luyện để vượt qua giới hạn của con người bằng các điều khiển dây thần kinh nhận thức. Bài huấn luyện anh bao gồm ngồi trong bể đầy băng, ngồi trong tủ đông và vùi mình trong tuyết. 2 năm trước, sau khi chứng kiến một bé gái 4 tuổi qua đời vì ung thư não, Vandendorp đã quyết định gây quỹ cho trẻ em mắc bệnh ung thư thông qua việc lập kỷ lục ngâm mình trong băng đá.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình động số 190 của tỉnh ủy, năm 2020, huyện Yên Bình đề ra 40 chỉ tiêu theo hướng phấn đấu cao. Mặc dù triển khai thực hiện nhiệm vụ kép trong điều kiện hết sức khó khăn, song với những cách làm sáng tạo phù hợp đã khơi dậy sức mạnh nội sinh và khát vọng vươn lên trong nhân dân, cùng chung sức đồng lòng tiếp tục tạo nên những con số ấn tượng trong bức tranh phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Cũng như các địa phương khác, năm 2020, huyện Yên Bình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức của thiên tai, dịch bệnh. Song quán triệt nghiêm túc chủ trương và tinh thần chỉ đạo của tỉnh, huyện đã chủ động cụ thể hóa chương trình hành động số 190 bằng kế hoạch cụ thể, đồng bộ, hiệu quả với kịch bản chi tiết và quyết tâm hành động cao. Đồng chí An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình cho biết.
Trước cái bối cảnh hết sức khó khăn của đại dịch COVID-19, thì bám sát cái tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy, thì huyện ủy đã cho chủ trương để ủy ban nhân dân huyện kịp thời điều chỉnh kế hoạch, kịch bản phát triển kinh tế xã hội của huyện, cách thức làm việc của cấp ủy, chính quyền các cấp cũng như của cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ theo hướng linh hoạt, chủ động, sáng tạo, sâu sát cơ sở và phát huy mạnh mẽ những cái ngành lĩnh vực không bị ảnh hưởng bởi đại dịch để có cái sự bù đắp cho các cái ngành lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đồng thời thì tập trung đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân các cái nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản để đóng góp thêm vào cái tăng trưởng kinh tế của huyện.
Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, huyện Yên Bình luôn xác định việc nắm bắt, dự báo tình hình phải đi trước một bước, xây dựng lộ trình và đánh giá kết quả theo từng tháng để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với quan điểm, không thay đổi mục tiêu tổng thể, chủ động điều chỉnh linh hoạt giải pháp, lộ trình, lựa chọn ưu tiên triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ có kinh nghiệm, thuận lợi, ưu thế để hoàn thành kế hoạch sớm và phấn đấu vượt kế hoạch giao. Đồng thời tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp từ huyện đến cơ sở, nhất là người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ. nhất quán nhận thức tư duy về phát triển bền vững trên ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường. Đặc biệt, nhằm khơi dậy động lực thi đua từ trong lòng dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thời gian qua, mọi hoạt động của các cấp ủy ở huyện Yên Bình đều hướng về cơ sở theo phương châm lấy dân làm gốc. Huyện đã tổ chức tốt các phong trào thi đua một cách sâu rộng, trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng thời duy trì thường xuyên hiệu quả phong trào hoạt động ngày thứ bảy cùng dân. Tuần nào cũng vậy, các đồng chí trong thường trực huyện ủy đều bố trí thời gian về cơ sở để sinh hoạt chi bộ và tham gia lao động cùng dân. Thông qua đó, nhằm nắm bắt tư tưởng, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn và kịp thời giải quyết các nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Ông Nguyễn Văn Thống, bí thư chi bộ tổ dân phố 6, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Các đồng chí lãnh đạo về sinh hoạt đầy đủ với các chi bộ, các tổ dân phố. Phải nói trước hết tôi thấy rất tâm huyết và cái khẳng định cái chủ trương này là hết sức đúng đắn. Bởi vì thông qua đây thì là một cái cơ hội để các đồng chí lãnh đạo cấp trên xuống được gần dân hơn và nghe tiếng nói của dân trực tiếp hơn.
Với quyết tâm chính trị cao, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, khuyến khích, động viên, khơi dậy tinh thần tự giác, tự chủ của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là những chỉ tiêu nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến nhân dân, mà đến trung tuần tháng 12 năm 2020, huyện Yên Bình đã cơ bản hoàn thành toàn bộ 28 chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy. Nhiều chỉ tiêu vượt rất cao so với kế hoạch. Kinh tế của huyện đã có bước phục hồi và tăng trưởng trở lại trên cả ba trụ cột nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt trên 50 triệu đô la Mỹ. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt 3.000 tỷ đồng, vượt 16%. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 5.200 tỷ đồng, vượt 46,9% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,14%. Riêng đối với chỉ tiêu kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, đến hết tháng 11, toàn huyện đã thực hiện được trên 105 km, trên kế hoạch giao 45 km, được đánh giá là địa phương có nhiều cách làm hay và dẫn đầu trong phong trào làm đường giao thông nông thôn của tỉnh. Ông Phạm Đức Vương, thôn Yên Thắng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói.
Đến bây giờ thì chúng tôi đang củng cố là sẽ nâng cái cấp từ nông thôn mới lên đi là cái cấp hơn nông thôn mới để là người dân tu sửa và tuyên truyền nhân dân nên là sẽ là lên là cái mức cao hơn nông thôn mới.
Thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020. Đến hết tháng 9, bằng các nguồn lực, huyện Yên Bình đã xây dựng được 226 nhà, vượt 146 nhà so với kế hoạch với tổng trị giá trên 30 tỷ đồng. Trong đó, từ các nguồn hỗ trợ của tỉnh là hơn 2,8 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa của huyện hơn 2,5 tỷ đồng, còn lại là do cộng đồng doanh nghiệp hỗ trợ và anh em dòng họ giúp đỡ. Bà Nguyễn Thị Di, thôn Hơn, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình nói.
Các cấp các ngành đã quan tâm đến tôi thì tôi cho tôi thoát nghèo thì tôi cũng cố gắng để vượt qua những cái khó khăn, không lo lắng vì mưa bão hoặc là đổ nhà như những ngày trước nữa.
Đặc biệt trong công tác thu ngân sách, năm 2020, huyện Yên Bình được giao kế hoạch thu trên địa bàn là 272 tỷ đồng. Nhờ quyết liệt khắc phục những hạn chế trong cải cách thủ tục hành chính, nhất là ở lĩnh vực đất đai, đồng hành tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Đồng thời tăng cường làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng theo đúng quy định của pháp luật, nên đến trung tuần tháng 12, toàn huyện đã thu vào ngân sách gần 260 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 96% kế hoạch và dự ước hết tháng 12, huyện Yên Bình sẽ thu ngân sách đạt từ 292 tỷ đồng trở lên. Thời gian còn lại của năm 2020 không nhiều, những nỗ lực và kết quả đạt được sẽ là tiền đề vững chắc để huyện Yên Bình tiếp tục tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020-2025 mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, đưa Yên Bình trở thành huyện phát triển toàn diện của tỉnh.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, MU gây bất ngờ lớn khi thắng Leeds United 6-2 để vươn lên thứ 3 Premier League, nhưng Quỷ Đỏ đừng vội ảo tưởng vào sức mạnh của mình. Một kịch bản khó tin vừa diễn ra ở Old Trafford khi MU vượt qua Leeds United với tỷ số đậm 6-2 trong khuôn khổ vòng 14 Premier League. Bruno Fernandes cũng có cú đúp sau pha kiến tạo để McTominay mở tỷ số. Lindelof và Daniel James là tác giả những pha lập công còn lại. Như vậy chỉ trong vòng 70 phút đá V-League, số bàn thắng trên sân nhà Old Trafford của MU nhiều gấp đôi toàn bộ những gì họ có được 6 trận trước đó, tính trong khuôn khổ Premier League. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha Jose Mourinho một lần nữa khiến giới mộ điệu bất ngờ khi từ chối nhận chiến thắng của đối thủ. Ở trận đấu này, Leicester đã vận dụng chính lối đá phòng ngự phản công sở trường của Tottenham để giành chiến thắng 2-0 với các bàn thắng của Zavadi trên chấm 11m và pha đá phản lưới nhà của Andrew. Đây cũng là lần đầu tiên Mourinho thua Brent trong sự nghiệp cầm quân. Trước đó, đôi bên đã có 7 lần đối mặt với nhau. Mourinho thắng đến 5 trận và hòa 2 trận còn lại. Tận dụng cú ngã của Barca trước hai đó 24 tiếng, Real Madrid đã hạ đẹp con mồi ưa thích A3 để tăng khoảng cách vút xa trên đường đua vô địch tại La Liga. Ngay phút thứ 6, tỷ số đã được mở cho Real Madrid do công tác giả quen thuộc Benzema. Đến phút 14, tỷ số được nhân đôi khi Modric sút xa tuyệt đẹp ghi bàn. Cú đá cháy lưới này như khẳng định rằng anh toàn tâm toàn ý phụng sự, kiền kiền trắng, không màng đến những lời mời gọi từ thầy cũ Mourinho về với đội bóng cũ Tottenham. Bởi Spurs đang thiếu một tiền vệ sáng. Phải đến những phút cuối họ mới kết liễu đối thủ bằng bàn thắng của Benzema để bỏ túi 3 điểm. Chính thức nâng số điểm hơn Barca lên 8, qua đó càng ép đối thủ phải sớm giương cờ trắng. Dù được đánh giá cao hơn trong trận đấu này, tuy nhiên PSG đã không thể giành một chiến thắng trước Lille. Mặc dù chiếm quyền kiểm soát bóng vượt trội trong hiệp thi đấu đầu tiên, tuy nhiên đội bóng thủ đô Paris lại không tạo ra những cơ hội rõ rệt. Bên cạnh đó, tốc độ trận đấu cũng chỉ được hai đội bóng duy trì ở mức trung bình. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số tạm thời là 0-0. Sang hiệp đấu thứ hai, PSG đã phần nào thi đấu chủ động hơn. Đội bóng huấn luyện viên Tuchel đã tích cực tham gia tấn công hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bàn thắng vẫn không xuất hiện. Chung cuộc, PSG và Lille cầm chân nhau trong trận hòa không bàn thắng. Sau trận này, Lille tiếp tục giữ ngôi đầu bảng, trong khi đó PSG chỉ xếp ở vị trí thứ 3 với một điểm kém hơn. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm chọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng. Gồm combo thoại, data, 3G, 4G, Internet, Wi-Fi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 2 tháng 12 năm 2020. Khu vực phía Tây, mây thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, trời rét đậm, đêm và sáng rét, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 15-17 độ, nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 7-9 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, trời rét đậm, đêm và sáng rét, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, trời rét đậm, đêm và sáng rét, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 19-20 độ, nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.